danh hiệu A-di-đà có vô lượng nghĩa, nhưng nghĩa rốt ráo là tận hư không biến pháp giới, tức là bao gồm hết tất cả. Như vậy, toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ chỉ để giải thích một danh hiệu này thôi. Nếu muốn hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ, thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là chú giải của Vô Lượng Thọ, và toàn bộ Đại Tạng Kinh là chú giải cho kinh Hoa Nghiêm. Quý vị từ từ hiểu thấu mới thấy rõ câu danh hiệu này công đức thật sự không thể nghĩ bàn. Danh hiệu này là toàn bộ Phật giáo, trùm hết hư không, trải khắp pháp giới và gồm thâu tất cả các pháp. Do đó, niệm một câu A-di-đà Phật là niệm đủ tất cả. Ngày xưa, thời vua Càn Long thuộc triều đại nhà Thanh, có một vị pháp sư lỗi lạc trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư. Ngài có nhiều trứ tác, trong đó có bài Kinh Vô Lượng Thọ Chỉ Quán. Ngài nói, người thế gian cầu tai qua nạn khỏi, dùng kinh, dùng chú hoặc dùng phương pháp sám hối đều có hiệu lực. Nhưng với người tội chướng sâu nặng thì tụng kinh bái sám không có tác dụng. Công đức của câu A-di-đà Phật mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng và tội nạn. Rất tiếc, nhiều người không tin, không hiểu, thường dùng công đức tụng kinh dược sư cho hết bệnh hoặc tụng phổ môn để được tai qua nạn khỏi. Thực tế, công đức của câu A-di-đà Phật vượt bậc hơn mọi thứ công đức. Nếu vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không dạy chúng ta đơn giản một câu danh hiệu là đủ rồi? Ngài lại đem đủ thứ kinh, chú, sám pháp để nói với chúng ta. Bởi vì chúng ta không tin, không chấp nhận, nên Ngài phải phương tiện đem loại hàng thượng hạng này tái chế. Cũng giống như chúng ta ở Đài Loan đi tham quan cung vua, trong cung món đồ quý giá nhất là những loại đồng khí của thời Thương Châu. Nhưng theo một số người cho đó là những thứ đồng hư, sắc dụng, không thích thú chút nào. Đến khi nhìn thấy những loại ngọc khí, đồ chế tạo của đời Minh Hán như cẩm thạch, mã não, họ trầm trồ khen ngợi. Thực tế, ngọc khí làm sao bì được với đồ cổ đồng khí thời Thương Châu? Những thứ chúng ta cho là đồng hư sắc dụng đó mới thực sự là vô giá chi bảo, bảo vật vô giá. Cũng như vậy, người đời không hiểu rõ được công đức của câu niệm A-di-đà Phật. Thế Tôn bất đắc dĩ phải nói đủ thứ kinh để phương tiện dẫn dắt chúng sanh hướng về thế giới cực lạc. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói câu này thật không sai chút nào. Chúng ta hiểu rõ được đường lối tu tập để chuyên tu, chuyên hoằng dương tịnh độ tâm cũng là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo. Đồng thời, căn cơ của chúng sanh đời này đã chín mùi. Trong 5-6 năm qua, tôi đã cố gắng tích cực đẩy mạnh sự giới thiệu rộng rãi những bộ kinh Vô Lượng Thọ khác nhau với số lượng hơn mấy triệu quyển đến khắp nơi trên toàn thế giới. Những người vui vẻ tin và chấp nhận hành trì theo cũng rất nhiều. Thấy mọi người siêng năng thật lòng tu học như vậy, tôi cảm thấy an ủi vô cùng. Niệm pháp hỷ tràn ngập trong lòng, khiến tôi quên hết mọi sự nhọc nhằn. Tóm lại, chúng ta y theo pháp môn này tu và đẩy mạnh truyền bá rộng rãi pháp môn này. Chúng ta đã thực hiện đầy đủ ý nghĩa câu quản tu cúng dường rồi vậy. Phương tiện tiếp dẫn của chư Phật Bồ Tát thật là vô lượng vô biên. Đây chính là sự biểu hiện của tâm đại từ đại bi nơi các ngài. Để rồi sau cùng đều dẫn về thế giới cực lạc của Đức A-di-đà Phật. Trong mật tông, Lâm Thọ Bồ Tát mở tháp sắt ra, nhìn thấy Kim Cang Tát Đoả Thượng Sư, vị tổ đầu tiên của mật tông. Kim Cang Tát Đoả Thượng Sư đem mật pháp truyền cho Long Thọ Bồ Tát, từ đó truyền đến nhân gian. Kim Cang Tát Đoả còn gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát, là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngoài ra còn một vị đại đức lỗi lạc của mật tông là Chuẩn Đề Bồ Tát, chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm của phàm phu phân biệt có hiển giáo, mật giáo. Ở chư Phật, Bồ Tát hoàn toàn viên mãn, tự tại, bình đẳng, không có phân biệt. Hiểu được như thế mới biết rằng 84.000 pháp môn đều trở về một nơi. Phật vì muốn dẫn dắt chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh muốn học thứ gì, các ngài dạy thứ đó. Sau cùng khi trở về nhà, mọi người gặp được Phật A-di-đà, mới biết thì ra tất cả đều giống nhau. Khi biết rõ được sự thật như vậy rồi, đối với bất cứ một tông phái, một pháp môn nào, chúng ta đều phải chân thành cung kính. Bởi vì phương pháp tu học tuy khác, nhưng mục đích hoàn toàn giống nhau. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Nghiệp chướng, con người ai cũng có. Vừa khởi tâm động niệm là đã tạo nghiệp và sanh chướng ngại rồi. Chướng là gì? Là ngăn trở bổn tánh của chúng ta. Trong bổn tánh chân thật của chúng ta, vốn nó tự đầy đủ vô lượng trí tuệ và đức năng khôn cùng. Nhưng vì sao tất cả những trí tuệ, đức năng thần thông đó bây giờ không còn sử dụng được nữa? Vì do chướng ngại. Chướng ngại chia làm hai loại chính. Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là sở tri chướng. Đối với sở tri chướng, chúng ta chẳng những tiếc rẻ không tiêu trừ nó, mà mỗi ngày còn tạo thêm nhiều hơn. Quý vị thử nghĩ xem, có khi nào quý vị không chấp trước? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng giống Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Qua câu nói này, Phật đã chỉ rõ tận gốc căn bệnh của chúng ta, cũng giống như bác sĩ trong nháy mắt đã tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh tật. Vọng tưởng là gốc của sở tri chướng. Chấp trước là gốc của phiền não chướng. Cho nên, việc tu học Phật Pháp chẳng có gì khác. Dù có vô lượng pháp môn, phương pháp, thủ đoạn khác nhau, chẳng qua là giúp chúng ta đoạn vọng tưởng, phá chấp trước. Một khi đã phá sạch hai thứ chướng này, sẽ kiến tánh thành Phật. Cho nên, sám hối nghiệp chướng trong việc tu học là mấu chốt quan trọng. Tất cả các pháp tu học đều vì sám hối nghiệp chướng. Tuy nhiên, nghiệp chướng không phải dễ mà đoạn trừ được. Nhưng nếu còn nghiệp chướng, thì việc tu học quyết định không thể thành tựu. Trong vô số pháp môn tịnh độ dễ hành trì và có kết quả thù thắng nhất, cho dù chúng ta tạo nhiều nghiệp tội sâu dày, thậm chí tạo tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục A Tỳ, nghiệp chướng tuy chưa sám hối tiêu trừ hết, chỉ cần phát lòng chân thành nguyện từ nay sửa đổi. Niệm hồng danh A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, bao nhiêu tội chướng cũng sẽ tiêu hết, lập tức có thể thành Phật. Ngài Từ Vân Đại Sư nói, một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ hết những nghiệp chướng mà những kinh chú khác không tiêu nổi. Lời này không phải tùy tiện mà nói, sự thật rõ ràng chính xác được chứng minh trong những bộ kinh lớn. Mấy năm vừa qua, một số người nêu vấn đề phải tiêu trừ hết nghiệp mới giảng sanh, chưa sạch nghiệp thì không thể giảng sanh được. Những lời nói như thế gây chấn động tinh thần trong giới Phật giáo và làm hoang mang tín tâm của người niệm Phật ở Đài Loan cũng như ở Mỹ. Năm 1984, cư sĩ Chu Tuyên Đức ra phi trường đón tôi. Vừa gặp mặt, ông liền hỏi, thưa thầy, hiện nay có người nói rằng người còn nghiệp không thể giảng sanh, phải sạch nghiệp mới được giảng sanh. Như vậy đời này chúng con niệm Phật không được giảng sanh thì phải làm sao đây? Có uổng phí hoài công không? Tôi mỉm cười trả lời ông ta rằng, ông à, nếu người còn mang nghiệp mà không được giảng sanh thì cũng chẳng đi làm gì. Lão cư sĩ kinh hoàng vội thưa, vậy Vậy là sao thưa thầy? Tôi nói, nếu còn ma nghiệp không được giảng sanh, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có một mình Đức Phật A-di-đà. Ông lên đó để làm gì? Lão cư sĩ thành thật thưa, thưa thầy, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi nói, ông thử nghĩ xem, thế giới Tây Phương Cực Lạc có tứ độ, tam bối, cửu phẩm không? Lão cư sĩ nói, thưa có, trong kinh Phật có nói đến. Tôi nói, nếu bảo không còn nghiệp mới được giảng sanh, vậy thì danh từ tứ độ, tam bối, cửu phẩm do đâu mà có? Vừa nghe xong, ông ta liền chợt hiểu. Thật ra, danh từ tứ độ, tam bối, cửu phẩm là để phân cấp nghiệp chướng nhiều hay ít. Còn mang nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp, ngược lại mang nghiệp ít thì sẽ được phẩm vị cao hơn. Tôi nói tiếp với vị cư sĩ, ông thử nghĩ xem, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát. Trong kinh Phật nói với chúng ta rằng, Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá hết. Đó không phải là nghiệp hay sao? Lần này, lão cư sĩ mới vui vẻ cười nói, ồ, đó chính là nghiệp. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn mang nghiệp giảng sanh. Nếu nói không còn nghiệp, chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật ra, không ai mà không mang nghiệp. Tôi nói, vậy thì ai bảo rằng người còn mang nghiệp không thể giảng sanh? Lão cư sĩ đã thật sự hiểu rõ và phá lên cười giòn. Thì ra thế giới Cực Lạc đều có thể mang nghiệp giảng sanh. Phật Pháp là nói đến sự viên mãn, hằng thuận, không kết oán với người khác. Do vậy tôi xin bổ sung thêm một câu. Cần phải tiêu nghiệp thì cũng không sai. Vì sao vậy? Mong rằng hiện tại tiêu bớt một phần nghiệp sẽ mang ít đi một phần. Khi đến thế giới Cực Lạc sẽ được dự vào hàng phẩm vị cao hơn người còn mang nhiều nghiệp. Đó là điều rất tốt. Tôi đến Nữ Ước, New York, vừa xuống phi trường, lão cư sĩ Trầm Gia Trân đến đón, cũng đem vấn đề tương tự như trên ra hỏi. Điều này chứng tỏ rằng nhiều người chưa hiểu thấu đáo như tôi đã giải thích. Do đó, họ bị ảnh hưởng đến công phu niệm Phật. Một khi đã hiểu, thì cách nói không mang nghiệp hay phải sạch nghiệp đều có ý tốt, giúp chúng ta nhận thức rõ là phải luôn luôn sám hối nghiệp chướng. Niệm một câu A-di-đà Phật chính là chân thành sám hối vậy. Tuy nhiên, trong khi niệm, tâm của ta cũng phải tương ưng với tâm của Phật A-di-đà. Hành giải của ta cũng phải tương ưng với hành giải của Phật A-di-đà. Vậy làm thế nào mới có thể tương ưng? Khi quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị phải siêng năng nỗ lực làm theo tất cả những đạo lý, lời dạy trong kinh. Được như thế gọi là tương ưng. Như vậy, quý vị mới là người niệm Phật chân chính. Niệm Phật tuyệt đối không phải là hữu khẩu vô tâm. Miệng niệm Phật mà lòng thì suy nghĩ vẩn vơ. Niệm Phật như vậy không được một chút lợi ích gì hết. Trong khi niệm Phật, tâm mình nhất định phải giống với tâm của Phật, nguyện mình giống với nguyện của Phật, không một chút sai khác. Đem 48 đại nguyện của Ngài biến thành bổn nguyện của chính mình. Như thế mới là chân chính niệm Phật.